Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra.
Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đón nhận huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Xung quanh vấn đề cắt nước sinh hoạt tại phường Chùa Hang.
Cũng trong chương trình có bài viết Bảo hiểm thất nghiệp điểm tựa cho người lao động. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ tư, ngày 22 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự kỳ họp. Tham gia thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thống nhất đánh giá cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu. Năm 2022, hoàn thành và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ đạt khoảng 8%, vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này còn góp phần quan trọng trong củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, thời gian tới sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, vì vậy phải nỗ lực hơn nữa để có thể thực hiện được mục tiêu kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Đặc biệt phải tập trung cho 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết 13 của Đảng đã xác định. Phân tích một số vấn đề còn tồn tại qua báo cáo của Chính phủ, đại biểu Quốc hội Thái Nguyên cũng đề nghị báo cáo cần bổ sung làm rõ một số nội dung như cơ chế liên kết vùng để thúc đẩy phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm trong chậm giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu ý kiến.
Liên vùng thì hiện nay là Thái Nguyên thì là nằm trong vùng trung du miền núi phía Bắc, đã được Bộ Chính trị ban hành là Nghị quyết số 11 và Chính phủ cũng đã ban hành một cái kế hoạch hành động. Thế nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi vẫn mong muốn là nó phải có một cái thiết thực hơn. Hiện nay cũng đã có hội đồng vùng, thế nhưng mà hoạt động nó thực chất hơn nữa.
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội có ý kiến.
Còn chưa phân bổ 31.000 tỷ của cái vốn đầu tư công. Rồi cái phần đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia đến thời điểm hiện nay mới giải ngân được 2,86%. Trong đó có một phần rất lớn từ cái phần gọi là đóng góp nguồn vốn ngân sách của địa phương. Tức là cái phần mà các địa phương chủ động được. Chứ còn phần ngân sách trung ương thì hầu như là chưa giải ngân được. Đây là một vấn đề rất là lớn, của trường hợp rất là lớn và cần phải được xem xét, đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm về cái câu chuyện này.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị Chính phủ cần bổ sung cơ chế đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ chuyển đổi số, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. Đối với tình trạng gia tăng việc chậm nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng cần phải xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý. Đại biểu Đoàn Thị Hảo, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị
Chính phủ các bộ ngành để ra soát lại các cái quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bổ sung các cái chế tài đủ mạnh để xử lý các cái trường hợp chậm đóng nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, và cũng đề nghị là tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra. Vì vừa rồi nếu có thanh tra kiểm tra thì mới phát hiện ra được tình trạng như thế này, và cũng đề nghị là tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các địa phương trong cập nhật dữ liệu và thực hiện cái quản lý nhà nước về bảo hiểm.
Trong chương trình làm việc, Quốc hội cũng đã nghe tổng kết thực hiện nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật hợp tác xã sửa đổi, nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Tiếp tục chương trình thời sự, sáng ngày 23 tháng 10, Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, ngày 24 tháng 10 năm 2002, 24 tháng 10 năm 2022. Dự lễ kỷ niệm có tham tán Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Chanthophon Kamminachanh. Về phía tỉnh có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành của tỉnh. Trường Đại học Khoa học tiền thân là Khoa Khoa học Tự nhiên, ngày đầu thành lập, khoa có 53 cán bộ, giảng viên, luôn đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, người học, sau 6 năm hoạt động, Khoa Khoa học Tự nhiên được nâng cấp thành Trường Đại học Khoa học. 20 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường ngày càng lớn mạnh. Hiện trường có 6 phòng chức năng, 11 khoa chuyên viện, 4 trung tâm với 306 cán bộ, viên chức, trong đó có 11 phó giáo sư, 99 tiến sĩ. Từ 5 ngành bậc đại học khóa đầu tiên, nay trường mở rộng lên 20 ngành học bậc đại học và trên 30 chương trình đào tạo, trong đó có 3 chương trình chất lượng cao. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Xuân Trường chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí đánh giá cao sự nhạy bén của nhà trường, tập thể đoàn kết năng động, sáng tạo, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp đáng kể trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của khu vực, cả nước, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy gắn với phát triển quy mô đào tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chú trọng phương pháp đào tạo tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Trường Đại học Khoa học sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, là địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Hội nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức kiến thức về sản xuất theo chuỗi giá trị cho hội viên sản xuất kinh doanh giỏi. Lớp tập huấn giúp học viên nắm được khái niệm chung về chuỗi giá trị mà trọng tâm là chuỗi giá trị nông sản, các hình thức tham gia chuỗi giá trị nông sản hiện nay, vai trò của các cấp hội trong việc thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản hàng hóa, giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất để các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ tham gia chuỗi giá trị, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng thời hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp.
Tính đến trung tuần tháng 9, tỉnh Thái Nguyên đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 670 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% về số doanh nghiệp và tăng gần 30% về số vốn đăng ký. Toàn tỉnh cũng có 350 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng do dịch COVID-19. Như vậy, từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp tham gia thị trường là trên 1.000 doanh nghiệp, tăng 8,5% so với thời điểm tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, có trên 600 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Hiện tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh là trên 8.700 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là trên 128.000 tỷ đồng.
Thời gian qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của thành phố Sông Công luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Các ngành chức năng và địa phương đã tập trung cao độ cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, các dự án còn tồn đọng và các dự án mới triển khai thực hiện năm 2022. Kiên quyết cưỡng chế những hộ chây ì không chấp hành quy định của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 11 hộ, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 8 hộ, cưỡng chế thu hồi đất đối với 23 hộ. Các trường hợp vận động không thành đến nay đã thực hiện cưỡng chế thu hồi 3 hộ, một trường hợp cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp, còn một trường hợp mới ban hành quyết định. Ông Ngô Quảng Bá, trưởng phòng kinh tế thành phố Sông Công cho biết.
Cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng này, thành phố đặc biệt quan tâm. Thành phố thành lập ban chỉ đạo của thành phố và đồng chí bí thư thành ủy làm trưởng ban, và tương đương như vậy thì bí thư đảng ủy các xã phường làm trưởng ban. Do vậy cái việc này thì đảm bảo cái tính quyết liệt của thành phố trong công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng cam kết với nhà đầu tư. Chúng tôi đang tập trung tuyên truyền để người dân được hưởng ứng và thực hiện cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư theo đúng cam kết để đảm bảo thành phố Sông Công phát triển trong tất cả lĩnh vực theo đúng cam kết với nhà đầu tư trên địa bàn.
Ngoài ra, thành phố Sông Công đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện công tác thu hồi đất đối với 32 dự án, tăng 35% so với cùng kỳ. Tổng diện tích thu hồi là gần 300.000 m2 của 516 tổ chức cá nhân, với tổng số tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt 178 tỷ đồng.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, được ví như điểm tựa, phao cứu sinh của người lao động khi không may rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp, bị mất việc làm, đem lại nhiều lợi ích cho người lao động, ghi nhận của phóng viên thời sự về vấn đề này.
Anh Trần Đình Sắc, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, mới nghỉ việc tại công ty cũ, đang tìm kiếm công việc mới phù hợp hơn với bản thân. Sau khi được các cán bộ thuộc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tư vấn, anh Sắc đã nắm được những quyền lợi của mình.
Thì tôi lên trên này thì cũng được nghe các cán bộ tuyên truyền hướng dẫn tôi là cấp cho tôi thêm một phần thu nhập cá nhân để hỗ trợ việc làm, giới thiệu nghề cho tôi. Tôi làm trong quá trình nghỉ việc đấy.
Chính sách bảo hiểm tự nguyện đã phát huy hiệu quả trong việc bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài chia sẻ gánh nặng kinh tế với doanh nghiệp, bảo hiểm tự nguyện trực tiếp giúp người lao động có nguồn tài chính nhất định để ổn định cuộc sống trước mắt trong khi chờ đợi có việc làm mới. Trong 9 tháng qua, đã có gần 8.500 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quyết định là gần 144 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, tổ 2, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ khi được trợ cấp.
Hôm nay thì tôi nhận trợ cấp thất nghiệp vào tháng thứ 3 là tháng cuối cùng ấy. Thì một tháng thì tôi nhận được hơn 3 triệu tư một tí. Thì cái tiền này thì nó trong cái quá trình mà mình đi tìm việc mới thì nó sẽ giúp cho tôi trang trải những cái chi phí trong cuộc sống hàng ngày.
Người lao động không chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp mà còn được hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, được dùng thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp mà không phải đóng phí bảo hiểm y tế. Thực hiện kết nối cung cầu lao động trên cơ sở nguyện vọng của người lao động, bà Phạm Như Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên nói.
Tổ chức các cái hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm qua các phiên giao dịch việc làm, các cái hỗ trợ giao dịch trực tuyến thông qua các trang giao dịch điện tử của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã hỗ trợ cho khoảng trên 30% người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được tiếp cận với việc làm và kết nối việc làm thành công.
Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, cơ quan chức năng vẫn ghi nhận nhiều trường hợp người lao động không trung thực trong việc khai báo, vừa có việc làm vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do vậy, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động và đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp cần được thực hiện thường xuyên. Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, thì ngành lao động ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi với các cơ quan, rà soát, tránh cái trùng lặp về đối tượng trong quá trình đóng và giải quyết bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường phối hợp với các cấp tuyên truyền cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp cụ thể hơn nữa.
Qua hơn 10 năm triển khai, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang ngày càng khẳng định được vai trò và tầm quan trọng trong việc góp phần ổn định đời sống cho người lao động bị mất việc làm, bù đắp một phần thu nhập cho người lao động trong thời gian tìm kiếm công việc mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và huyện Định Hóa, trời có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và thành phố Sông Công, trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận và cấp phát gần 460 tấn gạo cho gần 3.400 học sinh đang ở bán trú. Năm học 2022-2023, có 3.600 học sinh được hỗ trợ gần 530 tấn gạo. Đây là chính sách nhân văn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Nguyên, góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh đến trường, đặc biệt là học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương.
Trong hai ngày 22 và 23 tháng 10, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cho trên 100 học viên là cán bộ đoàn các đơn vị sở ngành. Nội dung tập trung vào 3 chuyên đề chính về kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tổ chức hội họp thời kỳ 4.0, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở, cách tổ chức các hoạt động thực tế cho đoàn viên thanh niên. Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh hiện có 61 cơ sở đoàn trực thuộc với gần 4.000 đoàn viên. Hoạt động tập huấn là dịp để cán bộ đoàn có điều kiện giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở, tạo sự gắn kết, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay trên 220 cơ sở đạt 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip điện tử. Qua đó giúp giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Theo đánh giá của Sở Y tế, các đơn vị đi đầu trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân phải kể đến Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Để đạt được kết quả này, có sự nỗ lực rất lớn của các ngành chức năng, nhất là lực lượng công an, bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế. Trước đó, trong tháng 9 năm 2022, Sở Y tế đã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghiên cứu giải pháp nhằm triển khai tối đa việc dùng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế trong quá trình khám chữa bệnh. Nhờ đó, việc đồng bộ thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân cho người dân được tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả. Đến thời điểm này, Thái Nguyên đã đồng bộ khoảng 600.000 thẻ bảo hiểm y tế với căn cước công dân, đạt tỷ lệ trên 40% số căn cước công dân đã cấp trên địa bàn.
Đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Phú Lương đã hoàn thành thực hiện tiêm vaccine đợt 2 phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi, cho các hộ chăn nuôi và trang trại, gia trại. Như vậy, qua 2 đợt tiêm phòng, có 4 trên 5 chỉ tiêu của huyện vượt cao so với kế hoạch. Riêng chỉ tiêu tiêm phòng bệnh tai xanh cho đàn lợn đạt kế hoạch 5. Tổng số liều vaccine đã tiêm phòng đợt 2 là 229.000 liều, trong đó vaccine phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn lợn tiêm được hơn 5.300 liều, vaccine phòng bệnh tụ dấu lợn tiêm được hơn 5.900 liều, vaccine phòng dịch tả lợn tiêm được hơn 7.800 liều. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã cấp được 600 lít hóa chất sát trùng tiêu độc cho các xã thị trấn đợt tháng 10 năm 2022. Đến nay, các xã thị trấn đã tiến hành triển khai phun hóa chất sát trùng tiêu độc đồng loạt theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Được biết, trong đợt 1, toàn huyện Phú Lương đã tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được gần 176.000 liều, cấp 1.000 lít thuốc sát trùng và 250 tấn vôi bột để thực hiện phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Thưa quý thính giả, trên 3.000 hộ dân, tương đương với 12.000 nhân khẩu cùng nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt sau khi nhà máy cấp nước dừng hoạt động do hết phép khai thác nước dưới đất. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Đã hơn 2 ngày nay, mọi sinh hoạt trong gia đình ông Trần Quang Trúng, tổ dân phố số 3 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên bị đảo lộn hoàn toàn do nước sinh hoạt bị cắt. Nước dùng cho ăn uống, ông đành mua bình nước lọc. Còn đối với nước tắm giặt và vệ sinh, ông Trúng chỉ còn cách đi xin từng xô nhỏ của nhà hàng xóm. Đã ngoài 80 tuổi, công việc bất đắc dĩ này khiến ông rất mệt mỏi.
Khổ lắm, tôi đấy, năm nay tôi 83 tuổi, tôi phải xách hai tay hai xô nước đi xin về đấy. Thế thì cái này thì thôi, tôi cũng có ý kiến đề nghị với thứ nhất là nhà máy nước thành hiệu, thứ hai là các cấp chính quyền địa phương can thiệp thế nào để cho dân chúng tôi nó bớt khổ.
Nỗi khổ của gia đình ông Trúng cũng là tình cảnh chung của hàng ngàn hộ dân đang sinh sống trên địa bàn phường Chùa Hang và một số địa phương lân cận mấy ngày qua. Nguyên nhân là do nhà máy cấp nước Chùa Hang, đơn vị duy nhất cung cấp nước sinh hoạt tại địa phương, đột ngột dừng cấp nước. Một tờ thông báo ngắn khiến cho người dân hoang mang lo lắng. Ông Trúng nói,
không có ai trực tiếp, kể cả tổ dân phố, kể cả nhà máy nước, không có ai trực tiếp đến gia đình tôi báo cả, mà cứ thấy mất là thấy mất.
Ông Phạm Huy Tuấn, tổ 3 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho rằng
đối với nhà máy nước ấy, thì thực chất ra nếu như các đồng chí mà gặp được nhiều người dân phản ánh như thế, các đồng chí phải trực tiếp phản ánh lên trên ngay để mà cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ dân. Cái đó, cái nhiệt tình thì cái đó nó cũng chưa phải là nhiệt tình lắm. Bởi vì cái này là quả thực là người dân, cái khổ đầu tiên là người dân chúng tôi khổ. Bởi vì nhà máy nước công chỉ là cấp nước thu tiền.
Qua tìm hiểu được biết, nhà máy cấp nước Chùa Hang thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu là đơn vị đang khai thác nước dưới đất tại giếng Mắt Rồng để cung cấp nước sinh hoạt cho trên 3.700 gia đình và tổ chức. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ được cấp phép khai thác nước đến ngày 18 tháng 10 năm 2022. Hết giấy phép buộc doanh nghiệp phải dừng hoạt động. Điều này đã khiến hàng nghìn hộ dân và các trường học, công sở lao đao vì thiếu nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an sinh xã hội của địa phương. Ông Liều Mai Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhận được thông tin đó và chúng tôi cũng liên tục chỉ đạo cũng như là giao cho các đồng chí cán bộ chuyên môn là tuyên truyền giải thích đối với các đồng chí, trực tiếp là các đồng chí tổ trưởng tuyên truyền đến các hộ dân trước mắt thì tạm thời khắc phục bằng các cái biện pháp khác nhau và cũng để cho nhân dân yên tâm là các cấp các ngành các đồng chí lãnh đạo phòng ngành chuyên môn đang quan tâm hết sức chặt chẽ về nội dung này để nhân dân ổn định tình hình cũng không gây đến những cái xáo trộn lớn.
Thông tin mới nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký cấp phép khai thác nước dưới đất tại giếng Mắt Rồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu. Như vậy, đến thời điểm này, nhà máy cấp nước Chùa Hang đã đủ điều kiện để tiếp tục cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Mặc dù đến nay người dân Chùa Hang đã có nước sinh hoạt trở lại, tuy nhiên điều này cũng cho thấy nhiều vấn đề tồn tại trong hoạt động cung cấp dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh như điện nước. Qua những sự cố mất nước tại phường Chùa Hang, phường Tân Thịnh hay mất điện kéo dài tại phường Đồng Bẩm cho thấy cần có những giải pháp đồng bộ và chủ động hơn từ các cấp các ngành nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đặc biệt trong đó, các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ cũng cần có trách nhiệm và chịu trách nhiệm khi việc cung cấp dịch vụ không đảm bảo và gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
Chuyển sang lĩnh vực thể thao và an ninh trật tự. Ngày 23 tháng 10, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức giải bơi sinh viên cấp nhà trường năm học 2022-2023. Với ý nghĩa nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào thường xuyên tập luyện môn bơi, giải bơi năm nay thu hút gần 200 vận động viên. Giải bơi là cơ hội để sinh viên có điều kiện nâng cao thành tích thể thao, giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường đoàn kết trong học tập, nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là kỹ năng bơi, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước trong sinh viên nhà trường.
Ngày 22 tháng 10, tại trường Trung học Phổ thông Đồng Hỷ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức khai mạc giải thể thao viên chức người lao động năm học 2022-2023. Giải thể thao năm nay gồm hai nội dung bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ, thu hút gần 300 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại 53 đơn vị trường học trên địa bàn. Trong đó có 15 đội nam, 13 đội nữ thi đấu theo thể thức chia bảng tính điểm để chọn các đội xuất sắc vào tứ kết, bán kết và chung kết. Giải diễn ra từ ngày 22 tháng 10 đến hết ngày 23 tháng 10 tại trường Trung học Phổ thông Đồng Hỷ. Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, các trận thi đấu bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ đã diễn ra với tinh thần quyết tâm, đoàn kết và có chất lượng chuyên môn cao. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, công chức viên chức người lao động, góp phần động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tập luyện, nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt cho công tác dạy học và hoạt động giáo dục địa bàn huyện. Đồng thời là cơ hội để lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham dự giải thể thao viên chức người lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hà Châu, huyện Phú Bình vừa bắt đối tượng đã gây ra vụ trộm xe máy trên địa bàn là Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1991, trú tại xóm An Thành, xã Dương Thành, huyện Phú Bình. Trước đó, ngày 18 tháng 10, Công an xã Hà Châu tiếp nhận đơn trình báo của bà Vũ Thị Đường, sinh năm 1965, trú tại xóm Chùa, xã Hà Châu, về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một chiếc xe mô tô Honda Way RSX trị giá khoảng 10 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an xã Hà Châu đã nhanh chóng rà soát, xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Đến ngày 19 tháng 10, Công an xã Hà Châu đã xác định được đối tượng lấy trộm chiếc xe mô tô trên của bà Đường là Nguyễn Văn Hoàng. Bước đầu, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, trước đó, ngày 5 tháng 10, Hoàng cũng đã lấy trộm một xe Honda Way tại nhà nghỉ Vườn Xoài thuộc thị trấn Hương Sơn, Phú Bình. Hoàng là đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Cùng ngày, Công an xã Hà Châu đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình để điều tra theo thẩm quyền.
Thưa quý thính giả, theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong tới 42% và giảm tỷ lệ thương tật nặng tới 69% đối với các trường hợp không may gặp tai nạn giao thông. Vì vậy, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi người dân. Phản ánh của phóng viên Đức Triển.
Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên luôn được đánh giá là địa phương có tỷ lệ người dân đội mũ bảo hiểm cao khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, theo khảo sát của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á AIP và các cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên, có tới trên 80% số mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Anh Lê Thanh Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công cho rằng:
Chúng tôi chủ yếu dựa theo các cái thông tin do nhà sản xuất người ta đưa ra, và thứ hai nữa là dựa vào cái chất lượng khi mình cảm quan, mình sờ thấy, mình nhìn thấy.
Ông Dương Đình Quế, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công nói:
Không có căn cứ đâu, thấy cái nào nó đẹp và thấy chắc chắc mình mua luôn.
Trước thực tế trên, các cấp ngành trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để mỗi người dân, nhất là lực lượng thanh thiếu niên, học sinh, cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn cách nhận biết đối với các loại mũ bảo hiểm đạt chuẩn, thực hiện nghiêm các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết:
Các cái cơ quan truyền thông, thế rồi là các cái cơ quan nhà nước có liên quan cũng sẽ phải vào cuộc phổ biến tuyên truyền cái nhận diện cho người dân biết thế nào là mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Vấn đề thứ hai là các cái cơ quan có cái chức năng kiểm soát chất lượng hàng hóa và kiểm tra về cái vấn đề lưu thông hàng hóa thì cũng sẽ vào cuộc để kiểm tra để làm sao mà tất cả các cái mũ đã gọi là mũ bảo hiểm để bán cho người dân để sử dụng.
Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về công tác tuyên truyền.
Chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị cấp trên cơ sở để tuyên truyền tới các công đoàn cơ sở cùng với người sử dụng lao động có những cái giải pháp để giúp cho đoàn viên người lao động của mình có một chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
Chúng tôi đã đưa vào các cái tiêu chí đánh giá trong các cái nhà máy trong cuối năm để chúng tôi có cái cơ sở để bình xét, nhận xét cái doanh nghiệp đó nó có đạt được cái tiêu chí hay không. Trong đó có một cái tiêu chí về an toàn giao thông.
Hiện nay, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh chiếm gần 50%. Thực tế này đặt ra những đòi hỏi cần có những giải pháp toàn diện, nâng cao ý thức, an toàn giao thông cho người đi xe máy, trong đó có việc chấp hành tốt các quy định như bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện. Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông Quốc gia đánh giá:
Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự phối hợp của Ban An toàn Giao thông của Thái Nguyên trong việc huy động, phân công nhiệm vụ với các cơ quan chức năng ở trên địa bàn rất là rõ ràng, rất là chặt chẽ trong kế hoạch. Và chúng tôi tin tưởng việc là tăng cường cái hiệu quả thực hiện cái quy định đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe máy sẽ thay đổi cái nhận thức cũng như là hành vi của người tham gia giao thông, qua đó chúng ta góp phần nâng cao cái văn hóa giao thông an toàn.
Cùng với sự quan tâm vào cuộc của các ngành chức năng, chính quyền các địa phương, điều quan trọng là mỗi người dân, mỗi gia đình cần nhận thức được rằng nên lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông là để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, chứ không phải là để đối phó với lực lượng chức năng. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, một việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Thu Hằng, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.